Nam Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư và cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Nguyên Hoàng. Không biết là Thu đã về chưa ở Dallas? Ở Houston thì vẫn thấy cái không khí ấm áp thôi, con số vẫn lên đến 91 độ cho ngày hôm nay.
Vâng, Nguyên Hoàng xin chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào Nam Phương và chào giáo sư. Vâng, thưa cô, ở trên này Nguyên Hoàng vẫn đang chờ đợi những giọt mưa thu. Nhưng mà nó vẫn chưa thánh thót rơi, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương xin gửi lời chào đến với giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào quý anh chị, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, nếu mà chờ cái giọt mưa thu thánh thấm thoát rơi hay là thánh thoát rơi gì đó thì chúng ta thấy rằng là ở Houston nó không mưa không rơi thì thôi, chứ mưa rơi thì toàn là thấy có bão không à. Cho nên chúng ta cũng Houston thì cũng sợ mưa lắm. Tuy nhiên cái thời tiết vào mùa thu trong những tuần lễ sắp tới hy vọng nó sẽ mát mẻ và làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Và thưa quý thính giả, chúng tôi xin được trở lại với chương trình như thường lệ với giáo sư. Trước hết thì xin giáo sư Khương Hữu Lộc có thể cho quý thính giả được biết tin tức về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, hiện tôi đang lái xe, thành ra tôi không có những con chỉ số chính xác, nhưng mà Dow Jones và S&P 500 là hai cái index tiêu biểu nhất cho cái stock market. Thì hiện tại đó, Dow Jones đã giảm xuống cái mức cao độ khoảng 26.800, như quý vị nhớ đó, cao độ là 27.000 và 27.200, đó là kỷ lục giảm đôi chút. Cái chuyện này cũng thường trong cái thời buổi này, mà trong cái thời quá khứ đó 1-200 điểm Dow Jones thì nhiều lắm, nhưng mà trong thời buổi này 1-2 ngày nó có thể đại đổi 400-500 điểm, thành ra không có chi đáng kể. Đôi khi trong tuần Dow Jones xuống nhưng mà lại lên lại vì cái vấn đề là thương chiến, cái triển vọng là đạt được cái thỏa thuận hưu chiến hay là đình chiến hay là này nọ. Hiện tại thì họ vẫn cái niềm tin vẫn khá cao là sẽ có một cái hưu chiến nào đó khi hai bên gặp nhau vào cuối tháng 10, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và thưa giáo sư, trở lại với một cái câu hỏi mà có lẽ chúng ta từ trước cũng biết rằng là cái vấn đề máy bay 737 MAX 8 á, sau khi mà bị rơi trong hai cái chuyến bay gần nhau năm 2018 và vài tháng sau đó, vào khoảng tháng 3 thì lại tiếp tục lại cái máy bay 737 MAX 8 đó lại rơi nữa, và tổng cộng cái số người thiệt hại giống như là hoàn toàn không có một người nào sống sót cả hơn 300 người. Thì không hiểu với cái tình trạng như vậy của công ty Boeing thì công ty Boeing hiện nay đang đi về đâu và đã làm được những gì để mà có thể sửa chữa được cái tình trạng này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa quý vị cũng biết đó, là về những hãng hàng không và những máy bay mà để vận chuyển hành khách trên thế giới, commercial airplane đó, thì hai cái hãng Boeing và Airbus là họ chiếm trên 97-98% cái thị trường. Những hãng máy bay khác, bây giờ Trung Quốc họ cũng đang chế những máy bay cũng tương tự như vậy mà rẻ hơn, nhưng mà chưa có bao nhiêu quốc gia mua, ngoại trừ họ mua thôi, và một vài quốc gia ở bên Phi Châu. Boeing đứng cách xa, mặc dầu là hai hãng lớn nhất là Boeing và Airbus đứng cách xa với nhau rất nhiều, Boeing nắm cái thị trường nhiều, nhưng mà sau cái tệ trạng kỳ rồi đó thì hiện tại Airbus đang trên đà trong năm nay bán những cái máy bay của Airbus, loại máy bay lớn đó, nhiều hơn Boeing, thành ra đó là một điều rất là mất mặt và rất là uy tín. như quý vị nhớ đó, chiếc Airbus, không phải chiếc Airbus, chiếc Boeing 737 Max 8 đó rớt, và FAA đã cho tầm trụ hết tất cả máy bay, và Boeing hy vọng rằng với những cái software mới sẽ được cho bay lại, nhưng mà vẫn chưa đạt được cái mục đích đó và có thể sẽ nằm ngủ một thời gian nữa. Nếu mà quý vị đi máy bay mà thấy một ngày nào đó họ cho bắt đầu cho cái Airbus, cái Boeing 737 Max 8 đó trong thời gian năm đầu, quý vị nên tránh. Chính cái thân tôi cũng tránh là không biết cái software mới nó như thế nào. Rất là bê bối. Cái design của cái Boeing 737 Max Air đó là họ đưa cái cánh, hai cái cánh lớn đó, ra ngoài phía trước một chút, và họ để cái sensor ở ngay mũi máy bay hai bên. Và vì đưa cái cánh ra ngoài trước á, thì máy bay nó có cái triển vọng là stalling, có nghĩa là lên cao rồi chúi mũi xuống. Và lên cao quá thì nó sẽ chúi mũi xuống, và chúi mũi xuống thì chở không được. Thì hai cái sensor đó nó lại gửi signal trái ngược với nhau, đôi khi nó làm những cái error rất nhiều. Cho nên nhiều lần là đã xảy ra như vậy. Và khi mà cái sensor nó đưa như vậy á, thì nó cho biết là máy bay chúi gọi là lên cao quá, thì tự động cái computer nó take over, nó đẩy máy bay xuống. Và khi đẩy xuống thì phi công bó tay không làm gì được, cho nên hai máy bay đều lao đầu xuống dưới đất, và mà tất cả đều tử vong hết là như vậy. Cái điều bê bối của Boeing đó là họ đưa cái design đó, họ thay đổi cái software, mà lại họ không bắt buộc những cái hãng đó phải mua những cái safety precaution, những cái software khác, họ mới mua thông tùy ý. Cho nên Hoa Kỳ những máy bay như là American Airlines, Southwest họ mua, nó mắc hơn khoảng 200-300 ngàn thì họ mua, nhưng mà những quốc gia khác họ không mua, cho nên nó như vậy. Và cái tệ trạng hơn hết nữa là cơ quan FAA là một cơ quan uy tín toàn cầu, là có trách nhiệm là kiểm tra và thanh tra. Họ tin tưởng vào Boeing quá nhiều, hay là vì ảnh hưởng chính trị hay là mê bối gì đó, họ lại giao cho Boeing tự quyền kiểm soát. Cho nên họ tự quyền kiểm soát và họ cho phép bay mà không có sự kiểm tra của FAA. Đó là một cái tai tiếng rất lớn. Thì bây giờ ông CEO mới đã nắm gọi là ban lãnh đạo của Boeing, và ông đã restructure, có nghĩa là thay đổi toàn bộ cái ban gọi là engineering, là kỹ sư mà chế tạo máy bay trong Boeing. Đó là những điều chiều hướng thay đổi. Nhưng mà cái ngày nào những chiếc máy bay đó cho phép bay lại, chúng ta vẫn chưa biết, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì được biết rằng là vừa qua tại Liên Hiệp Quốc có những cái biểu tình và kêu gọi các lãnh tụ quốc gia về cái đe dọa khí hậu toàn cầu, thì các chính sách kinh tế của Tổng thống Trump có liên quan đến môi trường, và nhân cái hội mà nghị thượng đỉnh tại Liên Hiệp Quốc về cái mà biến đổi khí hậu và cái cuộc tuần hành rầm rộ của giới trẻ khắp thế giới để mà biến đổi khí hậu, thì khí hậu đã làm hâm nóng toàn cầu, là không biết điều này là có thật hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, trong một cái chiều hướng nào đó thì luôn luôn là có nhóm đồng ý, có nhóm không đồng ý, nhưng mà những cái dữ kiện khoa học trên toàn cầu gần như là cho thấy rằng khí hậu toàn cầu nó đang nóng, chuyện nó rất là rõ ràng. Bằng cớ là những cái thạch băng ở Arctic, ở Bắc Cực, Nam Cực nó đều tan rã, nó rớt, và mặt nước đã dâng cao, và khí hậu của toàn cầu nó thay đổi một cách rất vũ bão. Bằng thay cớ là mình thấy có những cái tsunami, những cái vùng thì mưa thiệt nhiều mưa, những vùng nó hạn hán nó bất thường, vũ bão. Cái lý do đó là một cái nghiên cứu mà tôi thấy nhiều nghiên cứu lắm, nhưng mà cái nghiên cứu mà tôi thấy có thể tin tưởng nhiều nhất là của cơ quan NASA của Hoa Kỳ. Họ nghiên cứu, bây giờ mình biết tại sao khí hậu toàn cầu nó nóng. Như quý vị biết, trái đất mình nó nóng là nhờ cái năng lượng của mặt trời. Đó là cái thứ nhất. Cái năng lượng thứ nhì nữa đó là ở dưới lòng đất. Ở lòng đất có nghĩa là ở trung tâm đất đưa lên, thì những cái quả diệm sơn, đó, volcano eruption đó, thì nó đưa lên. Thì hai cái đó là hai cái điều nó làm hâm nóng toàn cầu trái đất nhiều. Nhưng mà NASA họ nghiên cứu, họ thấy rằng đó những cái năm cái khí hậu do mặt trời năng lượng họ theo dõi trong vòng 120 năm nay đó, thì nó thấy không có thay đổi gì hết. Và ở những cái quả diệm sơn đưa chất nóng lên đó thì cũng có, nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là cái khí quyển ở trong một cái layer, cái khí quyển ở chung quanh trái đất của mình đó, phía trên cái khí quyển á thì rất là mát, rất lạnh, nhưng mà cái phần dưới của khí quyển nó lại nóng. Có nghĩa rằng một trong những cái khí thải mà đưa ra, nó gọi là CO2 đó, carbon dioxide đó, là nó rất là nhiều xe cộ hay những công ty đốt dầu hỏa, hay nhiều nhất là những cái kỹ nghệ đốt than đá, nó đưa ra cái carbon dioxide. Thì carbon dioxide này nó cho một cái hệ lụy là cái gọi là cái greenhouse effect, có nghĩa là giống như cái nhà xanh mà mình dùng để mình trồng cây cỏ trong mùa đông để giữ hơi nóng không ra đó. Cái nhà xanh đó là cái carbon dioxide này nó ra ngoài khí quyển đó, nó giữ cho một cái như cái vỏ vậy đó, hơi nóng ở trong trái đất không thoát ra ngoài không gian được, cho nên nó càng ngày nó càng trap, có nghĩa là giữ cái hơi nóng xuống, nó càng ngày càng nhiều. Cái điều này nó đã nghiên cứu bất di bất dịch, và cái những cái kỹ nghệ mà nặng, những kỹ nghệ đốt than đá, xe cộ là đưa ra carbon dioxide nhiều nhất. Nó có nhiều yếu tố khác, nhưng mà đây là cái điều mà người ta chú ý. Thì cái hiệp định Paris Accord đó, là 2.5 năm vài ngày trước khi tổng thống Trump thắng cử đó, thì tổng thống Barack Obama đã kêu gọi và giới toàn cầu đó là tất cả quốc gia, gần như 100+ quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Hoa Kỳ, tất cả đều ký hết, là hiệp định nó có hiệu quả 30 năm, có nghĩa là giảm thật nhiều carbon dioxide. Nhưng mà 2 ngày sau khi nhậm chức đó, thì tổng thống Trump tuyên bố là Hoa Kỳ rút ra, nhưng mà nó nói thật sự rút ra mà cũng không có, chưa rút ra được hoàn toàn. Là tại sao? Là tại vì trong cái hiệp định đó khi ký đó, nói rằng rút ra đó thì phải có cái thời gian là khoảng 3 năm, rồi tuyên bố xong rồi 3 năm mới rút. Thành ra hiện tại cái hiệp định nó vẫn còn trên nguyên tắc, mặc dầu trên giấy tờ thì Hoa Kỳ đã rút ra. Thì khi Hoa Kỳ rút ra thì bây giờ khi mà gặp nhau ở Liên Hợp Quốc đó, thì Hoa Kỳ nói không chấp nhận những cái hiệp định như vậy, thì Trung Quốc bây giờ họ lại nói họ cũng không chấp nhận, và Ấn Độ cũng không chấp nhận nữa, không có tham gia vô một cái hiệp định nào hết. Là tại vì đó, lý do của Tổng thống Trump á, là ông chuẩn bị cho thương chiến. Ông nói rằng đó, Hoa Kỳ đó, khi mà tuân thủ một chuyện gì đó là cơ quan EPA họ bó buộc, mà EPA của Hoa Kỳ nó đang rất là mạnh và rất là nguyên tắc và rất kỷ luật. Mà khi tuân thủ là Hoa Kỳ là tuân thủ theo từng chữ, từng danh từ, từng cái linh hồn của cái hiệp định đó, còn Trung Quốc cứ vi phạm. Làm như vậy đó thì cái ngày Hoa Kỳ càng ngày càng bị mất thế, vì một bên vi phạm ký để vi phạm bên đây thì giữ, thì tất nhiên là khi mà kiểm soát carbon dioxide đó, những cái kỹ nghệ nặng nó phải đầu tư mạnh lắm thì mới được incentivize, cho nên đó là lý do thưa tôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa phân tích thì đó là một cái lý do quan trọng mà tại sao Tổng thống Trump đã rút khỏi Hiệp định Paris về biến chuyển khí hậu. Nhưng mà thưa giáo sư, có thể nói rõ hơn là nếu mà nằm trong cái hiệp định đó thì, hoặc là rút ra khỏi hiệp định đó thì Mỹ phải trả giá như thế nào về kinh tế thưa giáo sư?
Dạ, về kinh tế đó thì bây giờ nói xin đại tương là vì sau cái thời mà kỹ nghệ tân tiến đó, thì hai cái quốc gia mà đưa ra cái chất thải carbon dioxide đó là cái nguyên do chính do cái khí hậu toàn cầu đó, nhiều nhất đó là Trung Quốc. Trung Quốc đó đưa ra cái số carbon dioxide khoảng 27% tổng sản lượng của tất cả carbon dioxide mà đưa kỹ nghệ đưa ra của toàn cầu. Trung Quốc khoảng 27% và Hoa Kỳ là khoảng 14%, có nghĩa là Hoa Kỳ gần như là phân nửa của Trung Quốc. Có nghĩa là toàn cầu là không nữa, mặc dầu là kinh tế Hoa Kỳ là lớn nhất toàn cầu. Vì không khí kỹ nghệ của Hoa Kỳ rất là trong lành. Trong khi đó, như quý vị biết, Trung Quốc đó, họ làm hàng hóa rẻ, làm rẻ làm mạt. 68-70 thành phố của họ là nó như sương mù. Những cái cơ quan trên thế giới nói rằng người dân Trung Quốc chết vì ung thư, vì ung thư phổi rất nhiều, vì sương mù. Nhưng mà một cái điều nữa đó là người ta không biết, và dân chúng ở Trung Quốc không để ý là cái dòng nước. Tại vì nhìn trên bầu trời thì thấy rõ hàng ngày, còn ở dòng nước, ở dưới sâu, ở dưới giếng, hay những dòng sông Dương Tử nó màu đỏ, màu xanh, nó ô nhiễm gần như là 80-90% của những dòng nước bên Trung Quốc, người dân họ chết nhưng mà chính phủ họ chẳng kè, thì nó rất nhiều. Bây giờ nếu Trung Quốc và tuân thủ theo cái nguyên tắc của Hoa Kỳ đó, thì cái giá thành sản xuất nó sẽ lên nó rất là cao mà họ phải clean up đã. Một trong những cái lý do mà những quốc gia tân tiến như Âu Châu, Hoa Kỳ đưa kỹ nghệ ra những quốc gia như Trung Quốc đó, là tại sao? Ba lý do thứ nhất á, là về luật lệ bảo vệ lao động, phải có an toàn cho công nhân và không được khai thác đàn bà con nít này nọ. Đó là luật lệ lao động rất là lỏng lẻo. Cái lý do thứ nhì nữa đó là nghiệp đoàn. Ở bên Trung Quốc họ không có nghiệp đoàn, bên đây có nghiệp đoàn cho nên đưa giá cả cao hơn. Và cái thứ ba nữa lớn hơn hết hai yếu tố kia đó là môi trường. Kỹ nghệ bên Hoa Kỳ họ rất là siết chặt vào cái môi trường, và làm đó là lý do mà chúng ta sống trong một cường quốc mà rất là an lành, tốt, khí hậu tốt, hay là nước rất là an toàn. Thành ra nếu mà quốc gia nào mà tuân thủ, mà nhất quốc gia mà làm tháo là ở như Trung Quốc á, thì cái giá thành của họ cũng chẳng có rẻ hơn Hoa Kỳ bao nhiêu hết.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng liên quan đến câu hỏi về vấn đề khí hậu thì thưa giáo sư, tại sao Hoa Kỳ không đi vào các lĩnh vực làm tái tạo, làm đổi mới cái khí hậu toàn cầu? Có phải vì cái vấn đề đắt đỏ quá hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, những cái kỹ nghệ tái tạo đó là những cái kỹ nghệ mà Tổng thống Obama ông đưa ra rất là nhiều trong cái nhiệm kỳ đầu của ông, và ông đưa ra những cái federal grant hay là loan này nọ, và có những công ty họ lợi dụng, họ lấy đã rồi khi họ xài tiêu phí rồi phá sản không đi đến đâu. Cái kỹ nghệ tái tạo á là phần nhiều là những cái kỹ nghệ nó không làm ô nhiễm, là ví dụ như là một cái năng lượng mà không có ô nhiễm, đó là năng lượng của mặt trời. Thành ra khi mà quý vị đi, khi chúng tôi đi qua Australia, tôi thấy những cái ngôi nhà đó có những cái solar panel nhiều lắm. Mỗi tháng họ trả tiền điện chừng 70 đô, 80 đô là tại vì tại đa số là được solar panel hết. Đó là một cái kỹ nghệ năng lượng mặt trời. Cái này kỹ nghệ thứ nhì nữa đó mà nó rất là hiền hòa đó là thủy điện. Quý vị biết đó, những chỗ nào có thủy điện đó là họ dùng cái lên xuống của thủy triều để chạy những cái trục pin, để từ cái trục pin nó quay á, thì nó chế ra điện. Đó là cái thứ nhì. Cái thứ ba nữa đó là một cái kỹ nghệ là dùng thủy triều. Như quý vị biết, những dòng sóng, những cái sóng ở đại dương nó rất mạnh. Khi đặt những cái hệ thống mà dùng cái lực của sóng biển đó để mà chạy cái trục pin đó, thì chế tạo ra mạnh cũng rất nhiều. Rồi có những kỹ nghệ khác như là họ đốt đi những cái waste, có nghĩa là những cái đồ phế thải, ngay cả phân của con người hay phân của thú vật đốt đi cũng tạo ra năng lực. Nhưng mà cái đó cần phải cẩn thận, là tại vì khi mình đốt đi mình phải có cái gì mình mới đốt. Thành ra cái phần mà mình đốt đó có thể mình đưa ra carbon dioxide. Và có những cái kỹ nghệ khác rất nhiều, là kỹ nghệ cái heat từ ở lòng đất lên, từ những núi lửa, ngay cả có những cái technology họ nói rằng họ có thể chế những cái máy mà khi có sấm sét mà đánh, như quý vị biết sấm sét là nó đưa ra cái năng lượng điện lực rất nhiều, và nếu mình lưu trữ được cái sấm sét đó thì mình sẽ giữ điện để mình phát ra. Rồi có những cái nghệ khác vân vân, thành ra nó rất là nhiều và tái tạo nhưng mà nó mắc lắm. Và kỹ nghệ gió, có nghe wind energy, thì bên Hoa Kỳ quý vị nếu mà bên Cali đi đó, hay nhiều vùng, có thấy có những cái cánh quạt gió. Cái này nó sẽ từ cổ tới chí kim mình làm gió, lấy gió để làm điện rất là nhiều, nhưng mà nó mắc, nó không hữu hiệu. Mà một kỹ nghệ mà quan trọng hơn hết, mà nó sạch sẽ nhất, mà đắt tiền nhất, đó là kỹ nghệ nguyên tử. Xứ Pháp là cái xứ mà đi tiên khởi về kỹ nghệ nguyên tử. Nhưng mà đắt đỏ lắm và nó hoàn toàn clean. Nhưng mà khi mà nguyên tử mà bị những cái lò nguyên tử mà bị leak ra thì nó tai hại vô cùng. Nhưng mà bên Pháp họ làm rất là an toàn, rất là mắc. Đó là lý do mà hàng hóa của Pháp nó rất là mắc, không cạnh tranh được. Cái đường lối mà đốt than đá đó là một cái đường lối rất là rẻ từ lâu rồi, và nó đã đi vào trong cái cội rễ của kỹ nghệ của những công ty Hoa Kỳ khó thay đổi. một cái điều mà có thể thay đổi là bắt những công ty mà chế tạo than đá hay những công ty mà đốt than đá đó phải đưa ra những hệ thống tinh hoa để mà không đưa cái carbon dioxide. Đây là cái địa hạt mà chính cá nhân tôi đã làm cho một cái công ty hóa học là Chemical Line trong vòng gần 20 năm. Chúng tôi đã dùng than đá để đốt energy và giống như là hệ thống xi măng vậy, mấy cái lò xi măng đó, những cái lò mà đốt đá để tạo ra xi măng hay là đá vôi đó, thì cái carbon dioxide nó ra ngoài khí nhiều lắm. EPA, cơ quan EPA là cơ quan mà họ chuyên viên về cái này đó, họ đặt những cái sensor chung quanh hết tất cả cái chỗ khắp land đó, chiều gió thổi hướng nào, mà nếu mà họ pick up được cái emission mà trên cái mức mà chính phủ liên bang cho phép là họ đến họ phạt nặng, không thể tưởng tượng được, và có thể họ đóng cửa luôn cái plant đó. Thì đó là những cái điều mà có thể làm, không nhất thiết là phải đi ra khỏi than đá, nhưng mà ra cái điều lực nó tinh khiết hơn để khỏi cái khí quyển. Là tại vì đó, hiện tại đó, cái hâm nóng của toàn cầu đó đã đưa cái mặt nước dâng cao, và nhiều rất nhiều, Việt Nam là một trong những quốc gia có ảnh hưởng về khí hậu nhiều nhất. Philippines là họ rất là sợ, là tại vì tất cả họ bị tsunami và họ biển, và những cái thành đô phố mà dọc biển đó, trong họ tiên đoán trong vòng 20-30 năm đó, sẽ dâng cao cái mức nước, có nghĩa là phải có cách nào để đưa cái thành phố lên, chứ không thôi nó sẽ bị ngập nước rất nhiều. Đó là những cái hệ lụy cho con cháu mình trong tương lai, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và không biết rằng là tại sao Tổng thống Trump lại không có tin rằng là biến đổi khí hậu là có thật vậy, thưa giáo sư?
Vâng, ông đó là cái điều ông nói, nhưng mà tôi không hiểu rằng ông không tin thật hay là ông nói như vậy để chi. Vì ông vận động tất cả cái hệ thống tài chính để vào thương chiến. Và ông thấy rõ là ông nói rằng đây là một cái chuyện bá láp đặc chiều từ Trung Quốc tới ra để chi, để đưa toàn cầu vào cái hiệp ước mà bó buộc, làm cho những công ty của Hoa Kỳ, của Âu Châu càng ngày càng mắc, trong khi Trung Quốc ký giấy mà không làm gì hết và càng ngày càng tệ. Thành ra ông nói là ông không tin. Và dĩ nhiên có những cái nghiên cứu họ nói rằng carbon dioxide nó ra, nhưng mà cái nóng là từ mặt trời chứ không phải là từ dioxide. Nhưng mà điều này tôi thấy nó không đúng, là tại vì cơ quan NASA bao nhiêu họ nói rằng đó là cái carbon dioxide, vì nó trở thành như là một cái layer ở trên, nó như là một cái vỏ bọc ở trong bầu khí quyển, không cho hít đi ra ngoài, không cho cái hơi nóng ra ngoài, nó giữ vào ở cái phần dưới của cái bầu khí quyển, phía trên thì vẫn lạnh đó. Thành ra ông nói ông không tin, và ông nói đây là không phải là do nhân tạo, có thể là tạm thời, có thể là lâu dài, nhưng mà khó biết được từ đâu mà ông nói như vậy.
Vâng, thưa giáo sư, vậy trong cái hoàn cảnh như vậy thì phía bên Đảng Dân Chủ đã đề ra cái gọi là Green New Deal. Vậy thưa giáo sư, cái Green New Deal thật sự là gì? Nó có khả thi gì không, thưa giáo sư?
Vâng, vì Hoa Kỳ rút ra khỏi cái Paris Accord đó, 2.5 năm tuyên bố, chứ rút ra khoảng 2.5 năm nay đó, thì Đảng Dân Chủ đó, họ, như quý vị biết đó, truyền thống đó, Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ họ để ý vào môi trường nhiều hơn, đôi khi quá khích, quá lố và luật lệ quá siết chặt, làm cho khi ngày Hoa Kỳ không cạnh tranh được, đó là cái điều đúng, quá lố. Nhưng mà mình lỏng lẻo thì mình không nghĩ đến cái môi trường cho tương lai. Tổng thống Macron và của Pháp đó, khi họ qua, ông qua, ông thuyết trình với lưỡng viện quốc hội đó, ông có nói được một câu rất là có ấn tượng. Ông nói rằng quý vị, nếu mà quý vị không ở một thành phố, quý vị có thể rời thành phố được, ngay cả không ở quốc gia, không rời thành quốc gia được, nhưng quý vị chỉ có một cái hành tinh duy nhất thôi. Hành tinh này mà ô nhiễm thì con cháu mình nó đi đâu bây giờ? Đó, nó còn nóng đến mức mà gọi là, rồi nó lại làm cho những cái ozone layer, có nghĩa là trong bầu khí quyển nó cái ozone layer là nó bảo vệ cái những cái tuyến xạ của mặt trời đưa xuống làm ung thư, đã thấy có những lỗ hổng rất lớn. Thì đó là những điều mà Tổng thống Macron nói như vậy. Và Đảng Dân Chủ nói rằng bây giờ cái đã gọi là Hoa Kỳ đã rút ra Paris Accord, thì nói rằng bây giờ chúng tôi đưa cái luật lệ là Green New Deal, cái chữ New Deal đó bắt chước cái danh từ của Tổng thống Roosevelt sau cái thời Depression đó, thì ông đưa ra những cái luật lệ mà sau đó thì có Social Security đủ thứ hết đó, là New Deal, thì ông nói clean có nghĩa là môi trường xanh, có nghĩa là không ô nhiễm. Thì ông nói rằng những cái điều lệ trong cái New Deal á là bó buộc những thế hệ Hoa Kỳ và ngay cả kêu gọi cả thế giới đó, đến năm 2050, có nghĩa rằng 30 năm nữa là toàn diện toàn cầu đó không có đưa ra CO2 emission gì hết, không gia tăng, phải giữ cái mức hiện tại, không gia tăng nữa. À, nhưng mà đó là cái điều lệ thôi, trở thành luật lệ hay là được chính phủ ban hành hay là được tòa bạch ốc chuẩn thợ phê, đó là một cái điều mà sẽ là chắc chắn là bàn cãi và hùng biện trong cái mùa bầu cử này thôi. Hiện tại thì không có giá trị luật pháp, nhưng mà đó là một cái điều mà đó là một cái ưu điểm của nền dân chủ, là luôn luôn có hai tiếng nói và đưa ra bàn luận và để bàn cãi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta đã hết giờ rồi, cho nên xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư cùng với gia đình Nam Phương và Nguyên Hoàng một tuần lễ được an vui và hạnh phúc. Và đặc biệt thì chúng ta lưu ý đến sức khỏe. Mùa thu chuyển mùa rồi thì cũng rất là dễ bị cảm. Chứ chúng ta thấy là giáo sư hình như cái giọng hôm nay có vẻ hơi trầm một tí xíu. Không biết là giáo sư có khỏe không, thưa giáo sư?
Dạ thưa khỏe chị, nhưng mà thưa chị nói đúng đó, chắc là chúng ta cũng phải đi chích flu shot đó, vào tháng 10. Nhà tôi cứ nhắc là tháng 10 là bắt đầu mùa flu, thành ra mình cần nên đi chích flu shot là như vậy.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, xin hẹn vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin gửi lời chào giáo sư ạ.